Bây giờ ông so sánh từ trước tới bây giờ, ông nhờ ông luật thuật lại cho tất cả anh em ở đây người ta nghe. Ông tu với ông sự, cái lời nói ông tu với ông sự, thì hồi đó ông học những cái gì, ông có thể nói cho chúng tôi nghe. Rồi bây giờ ông làm sao, ông ý thức bằng cách nào, ông mới trở lại nghiên cứu với chúng tôi. Yeah. Để cho nó nghiên cứu gần giữa hai bên, cái con sự với cái đằng này, hai cái có nào khác biệt nhau hơn không? Kết quả hơn. Tại rồi, bởi vì ở đây là phải luyện, phải làm, phải thay đổi ở bên trong. Chứ ngồi lì mà ngồi về cái hướng trời lặn đó là nó đi lặn luôn. Đó, chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển. Cái xe hơi của ông chạy, ông phải nhờ ếch xăng vô, nó cũng phải nhờ lửa. Lửa đốt rồi nó có hơi, nó mới chạy. Còn đằng này người ta chủ ra, ông có lửa, bây giờ lửa ông đút cho nó xuống biển hết rồi nó tù. Còn đằng này khác, đằng này quả với quả nó tù nhau. Nó mới dẫn tiền. Ông ngồi về hướng Nam, Nam Phật Thương, Nam Lửa Bến Đinh, nó xuất phát ra. Tại nên Nam thanh tịnh tự ở đây, cho nên ông Phật, ông thanh tịnh khai thân ở đầu rồi. Ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của sáu cái luân xa đó. Thì cái âm thanh tại nên Nam tiếng cuối cùng nó tự ở đây, nó bật sáng ra. Mơ tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này, nó mới bật sáng ra. Cho ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi Nam, cho âm thanh cái Nam, nó có cái âm ở chỗ này, nó đưa vô đây. Theo, bọn nó mở, nó ở đây. Chúng Nam với chúng 1, 2 cái âm thanh khác, ta dùng cái búa, cho người ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xạ ở trong cơ thể. Con người nó có lực tâm bất thông, không có thành nhân vị. Nó khổ rồi đó. Cho nên người ta với người qua, tại sao? Ông đó cũng người ta mà tôi nói chứ ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi, vì ông chưa có thật. Phải không? Thì con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm. Là vậy đó. Phải không? Còn ta không, ta đâu có đến nỗi mà lấy cái dao chém người. Chém người ta đâu mà. Họ chém mình biết đâu. Cho nên Chúa Jesus Christ bị tấm linh trên thanh gia Ngài cũng xin ơn trên ban đổ cho chúng nó, tha thứ cho chúng nó. Vì chúng nó chưa hiểu nó. Nếu nó hiểu là lấy cái dao để trong thịt nó đau rồi nó không có chặt đầu tôi. Nó không hiểu, nó còn ngu muội, nó còn mơ chặt. Cũng nó yêu cầu ơn trên tha thứ nữa. Trong lúc Ngài lâm nan mà Ngài còn yêu cầu. Thấy không? Cho nên tại sao Ngài yêu cầu ngoài cái này Ngài có một cảnh giới tốt đẹp. Ngài đi trong cái trên điện, trong lúc Phật dùng cái Nam Mô Di Đà Phật cũng là mở sáu luồng điện mà thôi. Mơ khi em nói mơ, tiếng cuối cùng nó tụ ở đây. Đó. Nó mở trong cái không mà nó có. Tôi nói với người sơ khởi tu thôi, Nam nói gì lửa mơ là không khí đi. Nó phải nhẹ bên trên. A Lâm Quý gồm thâu nơi thận nói tiếng A. Cái hồi ông khép cái miệng tiếng cuối cùng nó trụ ngay giữa cái tập. Nó có cái luân xa đó. Nó thuộc về thủy, cái đó là cái niết bàn khi ta nhập bộ đầu. Nó chuyển xuống cái sinh sống của người cái vũ trụ. Đưa vô đó nó đánh cái vòng. Đánh một cái cho nó đưa vô giam hãm trong con chim. Chứ không? Thì cái hồn bị giam hãm con chim. Tự động nó, 1, 2, 3. 3 nó đi ra thôi. Còn nó, A, nó đi xuống. Bây giờ ông nói, 3, không cho ông kéo xuống nó không được. Là cái điểm, cái nguồn điểm của Đức Phật. Chỉ để mở cái cơ thể điểm này. À, di, ngay trong chim ở đây. À, di. Cái răng với cái răng kê lại thì cái này với hai cái này nó đập gì? Nó mở, hả? Di. Bao vào tập trung ba bao lung tinh khí thần nó mới mở. Sáng, nó hé hở con chim cái hồn nó ra vô dễ dãi được. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. À, đà là cái điểm từ ở bên trong này xuất phát ra. 8 vạn đến ngàn lỗ chân lông xuất phát. Anh sang ra. Phật ngay cho lỗ rung. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tứ hải quy ra. Bản thân con người hợp bởi tư đại nước lửa gió đất, mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi tư hại những cái quá khứ vị lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta từ ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối cha cứ rồi đặt cái con đường sắp tiến về sau, đi bằng cách nào, vượt qua tam giới trong bản thể mà đi tu đại thiên thế giới. Thì cái đường lối nó có rõ ra, cái hành để đi. Chứ ông ngồi đó ông có niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngài không biết tại sao năm đặt Nam Mô Di Đà Phật. Nếu tôi niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. là ông không muốn tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật là tu luyện điện. Chẳng không? Ông nói với Phật là nó rồn nhau cho lối đúng không? Phật. Mà ông nói sáu, nó không có. Nó cũng sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mà sáu nó không có đụng ngay cho đúng đâu. Ông nói Phật, nó chạy xuống dưới. Tôi luôn xa đó, tệ luôn hư cảnh. Đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đâu là mở sáu cái đó ra. Chứ không phải mê tín. Còn nói những Nam Mô Di Đà Phật để cho người ta nghe cho nó hay, nói tôi là người tu khóc. Anh muốn Nam Mô Di Đà Phật để cho Phật ổng biết rằng tôi là thằng người có tâm với ổng không phải. Tôi làm sao tôi mở sáu luồng điện đó, nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập sát. Cũng như trong lúc tôi đi. Tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đâu ông biết như là ông giáng sanh xuống thế gian. Nhưng mà ông biết là nào ông đi. Ta mình thân lan đủ thứ hết, biết buôn bán thì kiếm có lời đi cắt cái nhà thịt chữ để ở. Còn ngủ cánh mình được đập chết, đủ thứ hết mình không hết mà tại sao không biết mình sau này đi đâu. Vì lâu đó chúng ta tù, ta kẹt ở chỗ nào thì ta phải mở chỗ đó. Chúng ta mở sâu cái lượng xa đó, bây giờ phải mở sâu cái lượng xa đó chúng ta mới đi được. Vâng, ta dạ. Rồi nó mở hết sâu cái lượng xa rồi á. Ông ngồi cho thiên hạ chữ, ông không có dạ. Ông biết nó hư chỗ nào cho mình không có hư. Bởi vì nó là hết sức là áp dụng trong cái kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Nó tập trung lối nào mình biết lối đó, mình chỉ mở cái rút cho nó thôi, không có giận. Cho nên Đức Phật không giận, Ngài mới đi truyền pháp các nơi. Đó, biết bao nhiêu ma quỷ bùa phép tôi phá Ngài, tôi lúc Ngài truyền pháp, Ngài vẫn bình tâm. Mình biết, Đức Phật đã biết cái pháp nó giới hạn tới đó rồi hết, nên Ngài không có lo. Nhưng mà những người ở xung quanh mà đừng nghe Ngài truyền pháp bị phá đó, lo cho Ngài vậy đó. Nhưng mà Ngài không lo vì Ngài hiểu nó áp dụng tới đó là thôi. Hết khúc rồi nó sử dụng chuyên mật quả thôi. Chứ không có làm gì hơn nữa. Thì nó giới hạn ở trong cái luân ngũ hành đó. Tôi là tâm Ngài bất động và Ngài để yên lặng rồi nó sẽ quy hạn. À, cho nên cái phương pháp tu ở đây chúng ta mở được sáu cái luân xa rồi. Chỉ bằng lực tâm không. Bắt đầu lập nhân vị ở thế gian. Một con người chúng ta học đầy đủ, có sự thông minh, học những hiền triết, học sách vở nhiều lắm. Nhưng mà cái tâm ta vẫn còn nóng nảy ác độc. Làm sao mà đạt thành một nhân vị ở thế gian? Thế không? Cho nên cái nhân vị ở thế gian nó khó khăn lắm. Thật sự một nhân vị rất khó khăn. Nó không còn giao cấp ở thế gian nữa. Và nó chỉ còn tình thương cho tất cả. Mới là nhân vị. À, rồi chúng ta làm đệ tử của nhà Phật. Trên bộ đầu không biết. Làm sao làm đệ tử nhà Phật được? À, tôi hy vọng làm đệ tử nhà Phật, không có hiệu lực, mà tôi có phần thanh nguyễn trên bộ đầu. Tôi mới minh cảm được cái nguyên lý của trời đất, thì cái nguồn điểm tôi mới liên lạc được cái âm thanh pháp giải của Đức Phật, hàng giờ hàng phút. Phật còn sống mà nếu Phật chết chúng ta tu làm gì? Phật chết như ta hay chết như cha chết không ai tu làm gì hết, nói thiệt. Phải không? Tôi tu ông Phật mà tôi muốn đi theo là con Phật. Tôi không đang làm cái gì, người ta nói ông hay quá. Ở lúc đầu trước cũng người ta, cũng bắt người ta miệng, cũng ăn cơm, cũng đáy như mình. Tại sao bây giờ ông làm Phật? Bây giờ mình có tương làm sao mà đi chật ông? Chúng ta có ra sao? Cho nên chúng ta mình đã cho chúng ta là tâm, lệ lối tự do. Tín ngưỡng, tự do tu hành, tự do sửa chữa. Thì chúng ta có cái cơ hội này, phải nắm lấy để sửa chữa và tiến. Không có định nhớ cái bản thể này. Bản thể này là tạm từ đầu chí chung đây rồi nó sẽ già, sẽ chết. Không có ai giữ lại được hết. À, thật là phương pháp của ông Sư, ông Sư muốn ra trong lúc đó thì cũng rất hay. Nhưng mà trong lúc đó người ta đi loạn nhiều, ông nói thật cuộc quá nhiều. Người ta đi thú hút tới mới nghe thật cuộc. Cho nên tôi nói, có nói với ông rằng nói thật cuộc không nên. Ông nói quả thuyết qua đi. Nhưng mà theo tôi thấy thì không có. Tôi nhắm mắt thấy thì không có cái gì hết. Chúng tôi có ở đó tôi cũng nghe rằng. Chị ba nói kìa trung thu ăn chưa hết cái bánh trung thu. Mà bóp trong toàn bị liên bơm tiêu hết. Kêu người ta bán nhà dọn đi chỗ khác. Tôi nói cái đó không nên nói. Mà chính những người của tôi qua đặt ổng đi tới hỏi tôi. Hỏi tôi như vậy ông thế nào. Tôi nói anh có muốn tôi ký cái hợp đồng cho anh là bóp trong toàn không có bị bóp thả. chỗ năng sinh đó đó. Đó, thì cái câu đó, cái nguy hại cho những người tu. Còn sao mình phải hướng về cái thực trạng, để đi về cái hồn thế giới, chứ không phải đi về thời cổ. Cho nên từ giờ về sau, tôi xin bà con ở đây mang tu, phải nghiên cứu về cái tôn trạng về điểm trang. Ở bên Tây cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy, bên Ăn Lơ cũng vậy, còn ở trong cái nơi chính cũng như cái cậu nào mà tu, nói rằng 80-90 kg rồi, tớ ông nói là tháng 11 này cho nó hòa bình 1000 năm nó thế giới, bây giờ nó cũng còn đánh, ai chịu trách nhiệm. Cho nên không có đánh nói thầy cuộc. Nghe. Cho nên những người đó, tớ hỏi tôi này kia kia nào, tôi nói tôi không có được, đừng có nghe thầy cuộc. Nếu người ta tu chung chánh không ra đi nói thầy cuộc. Tôi là đối xử mật. Đối xử. Thấy không? Tôi mà nói thầy cuộc, cái đó là sai hết rồi. Chúng ta vô địa phương ở thế gian thôi. Nhưng mà nói ra, cái câu trời nó không cho phép con người nói ra. Nói ra nó có cuộc thay đổi. Không được. Mỗi người tu để sửa lên mình thôi. Cái đó mới là chân chánh. Còn tu mà nói thầy cuộc sai. Nhiều người tiên tri nói thầy cuộc. Cũng như cái... chính ông cũng có đọc vào Paris Mát cái ông gì mà 80 kg ông ăn cà rôm nhiều nhất ở bên Mỹ. Ông nói tháng đô la nghe là 1000 năm quả lực. Nhưng mà bây giờ tháng đô la mà nó đánh từ Do Thái đâu, nó cũng đánh luôn từ Việt Nam, mình đánh càng ngày càng dữ. Rồi cái thời cuộc ông nói đúng không? Phải không? Mà chính ông đó tới là mọi người khóc, mấy người Âu Châu có ngồi đó khóc mà để đón rước. Cái tự người đi rước ông ăn cà rôm đó. Mà đều lúc cũng đâu có được cái gì, nhưng phải là mình nói ở đây là cho ông. Nhưng mà cái hay của ông không có sử dụng được tại thế gian. Chúng ông nói thật cuộc là xin lỗi đi, kêu ông đi chỗ khác. Còn muốn tu là phải sửa mình, để chúng có phần hộ, đi về cái nguyên căn của mình. Đó là tu, mà nói thật cuộc tôi đừng. Nhiều người ở đây nó mê tín nhiều lắm. Nhiều người làm bậy thì sợ và mê tín chứ không có gì hết. Trời ông đã hay quá, nói thật cuộc hay quá. Nghe. Còn chúng ta sửa với ta thì chúng ta đi tới cái chân chánh, chúng ta đọc sợ. Mà phải nghe thời cuộc lại. Nghe. Thời cuộc nó sẵn có trong cái quả đồ tiểu thiên địa của chúng ta, đây là một cái thời cuộc rất lớn. Nhưng vua biết bao nhiêu sự phong ba bảo tắc, nó có thể bên tới dồn dập làm cho cái bên bảo liên ở thế gian. Bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi, được là nói cái thời cuộc của đại chúng. Thời cuộc đại chúng bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi. Tình hoàng trí thức nó nhiều lắm rồi, bộ phận nào tổ chức theo một bộ phận này, thì những người đó nó sai lầm thì nó đụng chạm lên nó rồi nó sửa chữa, mình đâu làm sao mình tham gia vô đại cuộc mình nói được. Mình lo sửa cái thời cuộc của mình để cái tiểu thiên địa còn tham sân si thôi nè, cái sự đoan tối dồn dập trong đầu óc của mình sửa đi. Sao? Không nên mà bày ra nói là mai đánh thu thờ mốt rồi đánh chợ lớn người ta nói bậy mất công à. Chứ người ta bán nhà bán cửa người ta xâm hại trên. Thì cái nào cũng là có cái đường lối cho người ta dẫn dắt cho người ta hết á. Nhưng mà cái nào mà đi tới nó dễ dãi cho người tu và cái nào có thể làm tai hại. Cho đó là mọi người có sự sáng suốt để nhận thức. Cũng như bà nói là rất đúng. Cho nên không phải là nói vừa không có bánh xấu. Nhưng mà chúng ta lý luận ra để tìm một cái đường lối sáng suốt để dẫn tiến. Chứ đừng ở đâu, ở thế gian này không phải là ngoài ông sự, mà ở xã hội chúng ta không phải riêng mình ông sự. Ông đạo chứ đủ thứ ông đạo hết. Phải không? Cho nên chúng ta phải cần nghiên cứu để tìm cái sáng suốt, để thông minh cho nó rõ ràng. Chứ không phải là nói con người bây giờ đi học cho nên đằng này thì người ta không có ông thầy. Tại sao người ta không có đặt cái ông thầy? Có người bạn nghiên cứu thôi. Bởi vì nếu mà ở đây có cái tập tục rằng là tôi tu theo thầy, tôi không dám phản thầy. Nếu mà thầy sai thì tôi sai suốt đời. Cho nên này chúng tôi không có chấp nhận cho ai làm thầy ai hết. Chính mình phần hồn là thầy của bản thể ở đây. Tự nhận thức để tôi. Còn được có nên nghe lời tôi. Nhưng mà nghiên cứu nơi tôi. Hỏi thử cái hành động tôi nói thế nào. Đó. Để tôi tự do phát triển. Tôi đã nói hoài với tất cả bạn đạo ở đây. Chứ không phải tôi không có dám làm thầy ai hết. Chính tôi làm bản thân bất độ hà thân độ. Tôi đã nói cái câu này là tôi lo sửa tôi thật. Đó. Cho nên đừng có nghĩ trong thâm tâm là tôi tu anh thầy đó tôi không được phản, chắc chịu anh thầy đó ông nói đúng. Cho nên cái văn minh không cho phép chúng ta, tất cả mọi người ở đây có quyền chống trả tôi và nghiên cứu phê bình tôi. Bất cứ một cái đạo pháp nào chấp nhận sự phê bình của người đó thì cái đạo pháp đó nó sẽ tiến. Còn đạo pháp nào mà cũng có như vậy đó thì cái đạo pháp không có tiến được. Đó, tôi yêu cầu đạo văn minh nó không cho phép dừng cái chuyện cũ tuổi nữa. Hay cái sao luật của những người khác nhưng mà không có thực trạng đi tới cái hòa đồng tự nhiên thì tự nhiên nó phải bị chống trả. Cho nên lần này không có nên lùi cái đạo này mà đi đảo ngược cái đạo này. Không, tôi nghiên cứu cái này, cái khí cảnh này hơi cho hợp, cái cảnh kia dỗ tôi bỏ. Được, chúng tôi đã lấy như vậy. Còn cái bằng tua của ông Sự thì cái hồi đó, ông tổ biến đó, thì ông nói là ông có cái tâm xấu như tôi đã nói, ông muốn giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái phương pháp của ông đối với những người cao thì làm được. Mà cái người mà thấp thỏi rất khó khăn. Chứ mình dẫn điện không phải dễ. Những người tôi ở trên núi cao, mình nghiên cứu cho ta phải được. Thành ra tự nhiên phân tích cho rõ cho mọi người hiểu được có nghe lầm giữa bản đạo và bản đạo. Không phải là tôi muốn nói là chỉ trích ông Sự, không có chỉ trích ông Sự. Nhưng mà tôi phân tích sau này có nhiều bản đạo họ được tới chỗ đó. Họ nói là người kia bắt trước làm cái điều đó cho nó hư. Là sợ dễ. Bởi vì mỗi từng tu nó khác. Có người ta tu có điểm trên bộ đầu rồi, họ có thể dẫn điểm, họ tiến lên cái nơi khác. Trong đó theo sự chỉ dẫn của Đức Kỳ Điển, của Đức Di Đà. Còn nói ra cái người mới tập tu mà đi học với cái người mà tu lâu rồi, học cái đường lối đó làm cái gì rồi nó mặn nữa. Phân tích cho rõ để cho mọi bạn nhận thức cái này, cái kia, cái nọ. Để đừng thôi nào, tôi nói thiệt là chiếc trực thăng nào bị rớt chỗ nào tôi coi trước rồi tôi xuống nói với ông tu. Rồi hai đứa tôi qua bữa sau coi báo thấy rõ ràng. Và trong cái âm thầm nghiên cứu đó thôi, cho không có dám phổ biến ra. Mình thấy mình cũng hay lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là không có phải cái chuyện hay. Cái chuyện đó là cái chuyện làm nguyên trợ cho người tu hành. Những theo cầu cuộc thì phải tham gia vô cái nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên phải luân hồi để thấy ra. Và mình cướp cho Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca không có nói chuyện đó. Thành ra với nghiên cứu qua bên này thì tôi bỏ dứt khoát cái đó, lên hỏi có một câu đó mà làm cho tôi thức giác, không dám nói cho thật cuộc. Có mấy sợ lên nhau trước mắt mà đến không được, nói chuyện gì, lo tu không lo, lo chuyện đau độc. Cái câu nói của ông nó sâu xa vậy đó. Mình vừa nghiên cứu chuyện nào thấm thí chuyện đấy. Hỏi bằng trước mắt con mấy sợ lên nhau con đến được chưa, hỏi bao nhiêu ông đi mất à? Rồi bây giờ làm sao đây? Vừa suy nghĩ tới đó ông nói rất hay, rất thâm thúy. Mình nghiên cứu ra mấy người tu mà ở thế gian người lạng lạng đi ra bên địa tiên nên mạnh lắm. Rồi bị lôi cuốn xuống đây làm giáo chủ rồi rốt cuộc không có ra cái gì hết. Để họ đề cao thôi. Cho nên là ngày chúng tôi không có. Chúng ta đồng đẳng, chúng ta là bạn. Ở trong tình thương xây dựng, chúng ta đều có một cái điểm sáng như nhau. Phải đồng phát triển để tiến. Rồi có cái gì nghiên cứu. À, không có nên ghi vô trong thâm tâm. Chắc nơ, vì tôi thanh thản, chúng ta là người đại diện trời đất mà. Thành khí điện ra sanh vật mà cấu tạo thành bản thể thì chúng ta là đang điều khiển cái tiểu thiên địa này là ta đã đại diện trời đất. Mà chúng ta không có làm tha thứ như trời đất, không có tình thương như trời đất thì chúng ta rất hổ thẹn như trời đất, đừng nói hổ thẹn như loài người. Cho nên càng ngày càng tu, ta thấy cái điểm nó bộ đầu và nó chạy, nó nhẹ, rồi ta thấy càng ngày càng thơ thơ. Lần lần đâu rồi bà thấy người ta nói ông trời xa quá, tới đây trước mắt già tôi đâu có xa. Thấy không? Không có xa. Cảnh tương cảnh Phật cũng ở trước mắt, không có xa. Bởi vì bà đã hiểu rằng mở con mắt thứ ba. Bà nói với người thường nói tu mở mắt thứ ba, ai cũng muốn mở hết á. Nhưng mà làm bằng cách nào? Họ không biết. Cho nên thôi họ ra đi từ từ. Những người mở được thì nó thông cảm về cái mở được. Cũng như tôi nói chuyện... Nãy giờ nghe, có người nghe cũng như ông Lưu Mẫu nghe thì khác. Cái vòng điểm của ông Lưu, nó nhẹ. Nhưng chung mấy người, ông Ngô Linh đồ ngồi đó là nó chỉ dùng cái điểm để nó nghe thôi. Chứ nó không có dùng cái này nó nghe mà nó lý luận. Nó nghe đó rồi vừa nó khỏe. Câu này nó không tu dễ dãi. Và cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Nói thiệt, sớm mơ giờ mấy ông cũng chưa có gì ăn mà ngồi đây bộ cùng điên sao? Nghe cái gì đây? Mà chúng tôi ăn cơm về cái tinh thần. Ăn một thuốc bố tiệc điển trang thanh định, nói để giải cho ô trực, tiến tới sự sáng lặng và thanh định của nội tâm. Thì cũng như tất tiền vậy, cái đàm đạo ở đâu nó khác, lấy về cái thanh điển đàm đạo, cho không lấy cái trực điển của nội tâm xuất phát, thành ra nó có phần nhẹ nhàng cho tất cả.
Thành thật cảm ơn những lời gom gọn của ông Hội trưởng Pháp đã bày tỏ rõ ý nghĩa của thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta tề tụ đây là mọi người đã đi xa và buông bỏ tất cả sự động loạn của chính mình để tìm tàng sự thanh tịnh giá trị của trời đất chung vui với nhân sinh trong dịp Tết vô vi. Mọi người đều hướng tâm về thiên giới thanh nhẹ, đồng hành tu tiến, tự giải sự mê lầm trong nội tâm và thật sự tiến hóa trong thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta may mắn vô vi được một đại hội thứ 19 năm 2000 thanh tịnh, tức là những chuyện đã qua, đời đã dập, thiên cơ đã thử thách chúng ta không ít. Ngày hôm nay chúng ta đạt được sự thanh tịnh chung vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ tỷ muội. Sự hiện diện của các bạn hôm nay cấu trúc thành một dịp Tết vô vi hàng năm mà chúng ta đã mong muốn được có một ngày thanh tịnh như hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn. Sự thanh tịnh sáng suốt phân giải tất cả những điều lành và để cho phần hồn tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta được cơ hội chung vui. Tôi xin tuyên bố khai mạc hôm nay Tết Vô Vi thứ 19 quốc tế trong tình thương và đạo đức và xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài, tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng, có thể thấy được hai cảnh giới đó, cảnh nào là cảnh thật?
Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên, đó là cảnh thật. Cố ý muốn tạo ra một cảnh đó không có phải thật. Trong thanh tịnh đạt tới ánh sáng, thấy được cảnh tự nhiên và hồn nhiên tốt đẹp vô cùng, đó là sự thật.
Thưa Thầy, tại sao địa ngục cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm?
Địa ngục cũng do tâm, tâm mình phá hoại, hiểu được một chút, muốn phá đạo. Cũng như ở thế gian có nhiều tôn giáo khác nhau, đạo Phật muốn phá đạo Thiên Chúa muốn diệt đạo Phật. Cái đó chúng ta người Việt Nam, ở mảnh đất Việt Nam chúng ta đã thấy rồi. Qua nhiều cơn biến chuyển động loạn, không thành tựu, thì chúng ta thấy nguyên năng sẵn có chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, chúng ta mới cảm thức được điều đó.
Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng, bề trên nâng từng số điển quang cho chúng con. Thưa Thầy, nâng từng số điển quang là nâng làm sao?
Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, thì mới nhận được luồng điển đại bi, ban chiếu, hằng giờ phút khắc. Có khi ngủ đêm tới sáng, mình thấy cái sự sai lầm của chính mình. Ăn năn sám hối và sửa tu tiến mới là đúng.
Thưa Thầy, phóng điển để hỗ trợ, phóng làm sao?
Phóng điển là các bạn có từ tâm, hướng thượng, thì luồng điển đại bi kết hợp với luồng điển của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó, thì luồng điển được gần ngay, đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như tại sao ở thế gian, từ bao nhiêu năm nay, người ta có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì đại bi chuyển trong tâm thức của người, và thấy được hình ảnh hy sinh và tận độ của Ngài. Chính ta phải thức tâm.
Thưa Thầy, vay pháp và trả pháp thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
Vay pháp trả pháp là trước kia chúng ta không hiểu pháp là gì, không hiểu tu sửa là gì, không hiểu thanh tịnh là gì. Ngày nay chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh. Ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta để đạt tới sự thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, chân giác là sao?
Chân giác là luồng điển ngay trung tâm bộ đạo, thực sự phát triển đi lên và hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, kêu bằng chân giác.
Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác thì khác nhau như thế nào?
Có đời có đạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngủi, khai mở tâm thức, thua một chút cũng không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích, đó là đời. Còn đạo là quân bình tâm thức, tự dâng hiến sáng trí của chính mình mà tiến qua.
Thưa Thầy, con tu pháp lý vô vi được một thời gian, nay đi, đứng, nằm, ngồi, khi ý vừa nghĩ đến niệm Phật là bộ đầu rút điển, tuy hồn và vía chưa tương hội như Thầy và Đức Ông Tư đã kể trong sách, nhưng chưa xuất hồn, đi học đạo. Nhưng trụ điển trên bộ đầu rất dễ, không khó khăn. Như vậy có hữu ích gì trên đường tu?
Cái đó cũng là một cái tập quan tốt. Các bạn tu để lập lại hai luồng điển âm dương trong cơ tạng hội tụ ngay trong thiên bộ đầu, thì tâm tưởng sự thành, tưởng tới đó là nó tới đó, phân giải rõ rệt. Vì đó là ánh sáng vô cùng và thanh tịnh. Nhân sinh đạt được cái đó là thật sự vui trong thanh tịnh.
Khi gặp Thầy hay xa Thầy, dù ở bất cứ nơi nào, nhưng ý nghĩ đến Thầy là bộ đầu rút điển mạnh, đi thẳng lên là sao? Mỗi lần như vậy, tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy rất ấm áp, cần Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này.
Đó mới thật sự cái tâm đồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ là một. Cho nên tôi thường nói, ở thế gian chỉ có một đạo, tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu đó mà làm không được, lục đục xảy ra chiến tranh đủ chuyện. Nếu mà chúng ta người tu vô vi, biết lên cõi thanh nhẹ, và tưởng với người đồng hành, thì chúng ta cũng đạt được sự thanh nhẹ, tự cứu vớt lấy mình, thăng hoa tốt đẹp trong giây phút thiêng liêng đó.
Thưa Thầy, tại sao chịu phục vụ vô cùng như ý trời, ý Chúa thì sẽ được thanh tịnh ở đó?
Cho nên đời hay so đo, cho nên có chiến tranh, mà chúng ta phục vụ là tận tâm tận tình làm việc đó, nó sẽ óc nó sẽ sáng, tâm nó sẽ minh, việc làm chúng ta dũng mãnh trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, gặp người đau khổ, lòng từ tâm khuyên nhủ người tu để được bớt khổ, bộ đầu tự nhiên điểm xuất mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần suy nghĩ, khi ấy mặt cảm thấy nóng bừng là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ.
Hai luồng điển âm dương trong cơ tạng nó hội tụ ngay trung tim bộ đầu thì mặt nó mới hồng, tươi, đẹp và âm sinh phải thay đổi, nói chuyện có sự hòa ái tương thân với mọi giới.
Thưa Thầy, tại sao dẹp bỏ những sự sân si thì sự tốt đẹp sẽ trở về chân tâm?
hai luồng điển âm dương nó hội tụ thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không dứt khoát. Và chúng ta hội tụ âm dương hiệp nhất nó bừng sáng thì nội tâm chúng ta không bận rộn về sự sân si nữa.
Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nếu con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chặn.
Con thấy nhiều khi con thiền mà con không có thấy gì hết, con không thấy. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu những cái chuyện gì mà mình thấy gì, tự nhiên người khác họ cũng hô họ thấy này thấy nọ. Vì cái cao siêu linh đó con không có chấp được nha.
Bởi vì con là ở trong một cơ năng khác, người khác ở trong một cơ năng khác. Thấy không? Ừ. Con cũng có tiếng ở trong cái thức, trong cái cục chân, thì biểu biến con nó mở nhiều rồi. Con giờ mà hồi con ra đời con đâu có biết đạo. Thấy không? Bây giờ con hiểu đạo đi tới là còn cái thấy kia đó có phải là cái chuyện cần thiết đâu. Cái cần kích thích con mở là không. À, cái sự tranh chấp của con không còn nữa. Cần mới có giá trị. Người tu mà còn sự tranh chấp mà không còn nha.
Nhưng mà có nhiều người họ nói là nhờ họ bỏ được mấy cái tranh chấp, mấy cái động loạn đó thì họ mới xuất được. Hoặc là, nhưng mà sao con thấy nhiều người họ nói là họ xuất thấy siêu, nhưng mà mình giờ thấy ở ngoài đời họ đã xuất được những cái gì. Yeah.
Con không có tin được.
Yeah.
Chuyện của anh thì anh thấy. Yeah. Còn chuyện tôi thấy đây, tôi biết đây thôi. Yeah. Còn anh nói anh thấy gì thì kệ anh. Còn tôi nghe thì cũng được bất khả bất tín, bất khả tận tín. Tôi không thể không tin, nhưng mà tôi không có thể tin anh hết. Cái chuyện của anh, tôi thấy cái niveau của anh, mỗi người trình độ khác nhau. Con thấy con chưa có vợ, chưa có con, cái nghiệp con nặng hơn ta làm sao, không biết cái nghiệp nào.
Gánh gánh tất cả chúng sanh.
Không phải. Cái nghiệp bất tín của tiền kiếp nè. Rồi cái nghiệp mà chỉ lo người mình không lo người ta. Cái nghiệp đó cũng từ tiền kiếp mang đó. Rồi bây giờ mình phải sửa nó nói rộng thì mình mới thấy nhẹ như thế. Còn ta cũng bị những cái nghiệp kia mà ta giải tỏa được từ tiền kiếp. Bây giờ ta tới đây ta ngộ thấy cảnh vậy thôi chứ chưa đi tới đâu. Hiểu không?
Mà nhiều người họ cũng nói là có như có phần sáng suốt, họ nói nhiều cái hay đúng. Nhưng mà có những cái là con không phục với họ.
À, con phục làm cái gì? Dạ. Nói chuyện của con.
Không, nhưng mà con nói gì tí mình thấy cho là họ cũng đạt được những cái gì hay. Nhưng mà có nhiều cái họ, con giờ con thấy
con phục. Con nói lố. Con nói lố. Bây giờ họ thấy con kính trọng quá, con theo dõi quá, con hỏi quá thì họ nói lố cho con cho rồi.
Dạ, không, nhiều khi con cũng thấy cũng hay, con không có kính trọng gì. Nhưng mà vậy thì nhiều khi họ nói những cái chuyện mình thấy cũng không được đúng lắm, cũng chưa phải là hoàn toàn là đi đúng.
Bởi vì con phải hiểu được cái tu này là mỗi người hiểu trong cái phong sân, cái thức của họ. Không phải là đi trình diễn cho con. Vì con đâu có trình độ mà con khán xét, họ chỉ trình diễn với ông trời thôi. Ngoài ông trời không có trình diễn với ai được. Cái ông mà đi vô hình vô tướng, ông đó là ông biết hết những hình tướng. Còn ông còn hình tướng là ông bị mang giới hạn. Còn hiểu giới đó không? Cho nên bạn đạo với nhau là hỏi kỹ thuật tu học thôi. Còn nói thấy này thấy kia thế nào để phục họ. Phục họ là con đi ở đợi cho họ không? Phải làm đó. Mình tầm chân lý. Và mình học kỹ thuật để mình mở mình tiến. Còn hiểu chưa? Con làm sao con tu thì thanh nhẹ. Con dồn con thấy à. Mình còn cái bản chất sao đâu. Mình còn cái sự tính toán, mình còn cái đó là cái si mê chẳng tiến. Mình còn tiếc của đời, tiếc xác đời, tiếc của đời, tiếc lý thuyết của mình. Chẳng tiến ở chỗ đó bây giờ. Tiếc là lời nói của mình. Nhiều khi mình có những cái chuyện gì mà mình nói cho người ta nghe rồi đó. Mình thấy uổng đi. Vậy nó cha mình nó uống điện chạy cứ như chạy đi
không gì khi mình nói mà thấy người ta cũng con không có đủ kiên nhẫn con nói ra con không có đủ kiên nhẫn như là coi như là đi chưa tới tận nơi với tiếng một vấn đề đưa ra con thấy con nói họ là họ không chịu họ chống lại nhưng mà con họ nói là cái ý ngược lại nhưng mà con không có đủ kiên nhẫn thì con nói cho họ là con thấy là họ nó cũng chưa đúng
thì con có tranh chấp rồi con thấy khi mà con tận tâm con thấy là con chưa có trình độ thật người ta dạy mình đúng bây giờ mình phải đi tu với của mình để 3 năm sau tôi nói bây giờ tôi thua kêu này chứ 3 năm sau tôi có kêu khác cả lời
vì khi họ nói con trong lòng con có cục con muốn nói nhưng con nhiều khi con không đủ kiên nhẫn nói hoặc là con không có đủ lời để con nói
nhưng không đủ lời thì con thấy sự tâm tối của mình có không thì bây giờ mình dồn lại sự tâm tối của mình nếu mà mình cua ria thì đối phương mình đâu có cần mình nhìn nó cũng sợ thấy chưa bây giờ mình lập tu thôi thiếu điện thiếu power chân đó
thầy tự nhiên nhiều khi con có ý định như tin sau này sẽ xuống mình tu một thời gian như tí vài 3 năm hay lâu hơn đó. Nhưng mà giờ có nhiều khi con tính không lẽ giờ mình bỏ việc làm bỏ gia đình xuống đây đó. Mình có nên để tự nhiên cái thời gian nào nó tới không hay là tự ý mình thấy mình muốn
cái đó là do con quyết định do con là tôi có cái chương trình giúp đỡ gia đình ha một năm là mấy tháng thì giờ mấy tháng tiền của tôi để tôi ở trong cái tiền viện này chung với thứ kiếm cho giữa lúc làm và lúc tu cái nào nhẹ và cái nào thâu được kinh nghiệm tâm tịnh
thì có biết chắc chắn là xuống tiền viện là hơn
thì
à.
Mình thử
yeah, nhưng
mình
mà
không chắc chắn được chưa cãi lộn mà chỉ còn có mang cãi lộn nữa biết không thì không mình đi ngang với thằng cha ở bên nó chửi mà nó kêu mình tới nó chửi mà cũng phải trong thiền viện mình thành ra lối sống chữ mà nó phải không chưa gặp vậy lắm dòm thì thấy nó vậy chứ còn vô sâu nó phải đụng là bởi vì cái sơ của tôi là cho đụng mới tiếp cho mình bể đầu mình mới xuất hồn
nhưng mà thầy con thấy thà rằng vô thiền viện vì mình có vừa tu vừa đụng gì cũng không
sao cái đó là một chuyện mình nói đi nhưng mà tới ngày mình chấp nhận không tới ngày đụng rồi mới lên. Cho nên con lấy thì bao nhiêu phục sanh ta đi. Ba dầm đen phục sanh trước đi. Thế không? Một năm con làm 8 tháng hay 2 tháng. 8 tháng con hy sinh cho gia đình đi. 2 tháng con lo cho bản thân. Cái đó là hay nhất. Một năm có 2 tháng lo cho bản thân. Thế không? Lo cho tâm linh.
Tức là 2 tháng giờ tìm
điện. Nhiều nhập cấp tịch luôn. Nói chuyện nhà hết. Thua tất cả, thua hết. Sáu nhất cái gian chung ra đây giữa chứ rồi đi ra hàng tám tháng nữa đó
mà có 2 tháng gì có thấy ngắn quá
không đúng đúng đó thử khó thế đó thử ép lên lần lần càng ngày càng nhẹ 4 tháng lần lần càng nhẹ rồi tôi hết nghiệp rồi tôi làm luôn hả
nhưng mà 1 năm chỉ có 1 tháng và cân là xong
1 tháng và cân bây giờ mình cố gắng mình thử đi làm thử 1 tháng đi. Rồi sau cái tháng đó kết quả là mình sẽ đi làm tới. Khi mà con có sáng suốt rồi cái gì của nó cũng làm việc được hết. Mà con thiếu sáng suốt rồi con hỏi gì tới lúc đó nó cũng kẹt à. Và mà con sáng suốt thì tới đó con điệp nó về được. Hồi đó tao đi làm. Người ta đi làm nghĩa là 8, 9 giờ, 10 giờ tới 11 giờ tới. Có quyền 11 giờ tới cũng được. Tới khí trời người ta đi. Nhưng mà ta làm việc bắt buộc nó phải 5 giờ nữa ngồi vậy. À 6 giờ có mặt có điều luôn. Từ 6 giờ 8 giờ là làm việc phục vụ xã hội trả lời thơ từ bằng đạo. 8 giờ làm việc vừa đúng như mọi người. Đó. Bắt đàng hoàng vậy, bắt cái xác. Tại sao bắt cái xác làm như vậy? Để một cái mặt trần có cơ hội học, kiên nhẫn. Học được cái ba xem đó mới học được cái từ vi ở này. Có hành hải vô cùng mà. 4 giờ rưỡi vậy, tắm á, 4 giờ rưỡi sáng là tắm, 5 giờ là ăn cơm, 5 giờ rưỡi bước ra ngoài, không có nói ăn đơn gì hết. Ăn chè cơm gì hết, làm gì là. Rồi sao vậy? Không chết.
Nhưng mà theo ý con á, mọi việc mình nên để tự nhiên, mình đừng có...
Thấy có cái chương trình, bởi vì mình chương trình đó là chương trình làm đó là giáo dục cho lục căn lục trần. Cái chương trình giáo dục lục căn lục trần là cái trật tự. Trật tự con phải biết xe về giáo năm tới tối phải đàng hoàng như vậy, dạy luật hay không đàng. Từ đó hồi đó tao cũng thích lên núi tu vậy, tao cũng muốn dành những vụ xanh nhưng mà không làm được. Tao nói chưa hết cái câu này, rồi bây giờ tao nói biến chỗ động loạn này thành căn chùa, chỗ buôn bán làm ăn này thành chỗ thuyết đạo. Chứ trong cái ác nó mở như vậy, đâu cần kiếm chỗ thanh tịnh lên núi chi, ra cấp tầm lên Đà Lạt làm gì? Hả? Ngay chỗ này tu, biêu rô này thành cái chỗ này làm việc của tôi. Đúng như vậy. Mỹ còn tới sinh tôi tu, Mỹ có sinh tôi tinh chi như vậy, nó cũng còn mấy thằng nó tu.
Thầy lập ra thiền viện thì chắc thế nào cũng là để mình tới luyện mình thiền.
Cái đó là cái phương tiện để cho tụi con có cơ hội học tu. Mà tới đây là cái luồng điện khác, giúp đỡ rất nhiều, và tụi bay sung sướng hơn, còn trước thầy tôi.
Nhưng mà giả tỷ như trường hợp chị Cathy, chị cũng xin, chị tính xuống đây xin việc làm, chị rồi ở thiền viện tu.
Cái đó là cái tính, cái cho, không nó không có nghĩ được.
Nhà thành ra rốt cuộc lại cũng do cái chưa tới thời gian, là mình để,
về đêm sắp đặt.
Mình để tự nhiên ha thầy.
Một cái, tụi con tới đây người ta dồn mặt hả? Thôi đi thằng gì nó dồn mặt cái tánh tình thằng này sao, tánh tình thằng kia sao. Sau này nó có ở thì cho nó đụng như thằng nào. Sau này nó mới thích tâm nó đi tới trình độ nào, thì giúp nó bằng cách nào. Thằng nào bước vô là có chuyện hết, nó ra bỏ cho thằng hết mình thằng có lắm. Có chuyện nào. Biết hết cho nên tôi giảng một lượng đứa nào có phần hết. Có phần là nó hơi nhọc hết. Người ta làm việc lớn, người ta có đụng chạm với chuyện nhỏ. Nhưng mà trên cái element người ta chiếu cho mọi người thức tâm để tiến. Nó không có hào, nó không có phí của trời. Còn kích động quá nó hư hết. Thế là anh biết dạy đạo. Nhưng trên nhà nó nói tôi gõ đầu thầy thua là tức. Bởi vì thầy thua có tấm phàm. Còn đằng này nó gõ không được. Cái này cu bia nó muốn gõ đầu tao không được, không biết như đầu ra ở đâu mà gõ. Đây khác á.
Nhưng mà thầy, nếu mà mình vô thiền viện mà mình tu thời gian mà lâu thiệt là lâu để cho nó có những kết quả, tôi kêu mình thả qua em giúp thầy thấy, tụi con nên vô khoảng bao lâu?
Cái đó là cái vô lông bề của con. Con học nhiều thì tinh tinh là đổi nhiều, học ít là đổi ít. Nhưng mà hoàn cảnh của con không cho con tự túc đó, con không bao giờ tiến qua. Giúp con ăn ở chơi không bao giờ con tiến. Cũng như thầy chùa là tu. Ai ở chơi không có làm gì. Hỏi là khổ làm. Cho nên cái người này là đạo đạo không tu. Người này tu thời gian ra thông minh hơn mình. Làm biến nó cũng hạnh nhất. Mà làm nghiệp nó cũng hạnh nhất. Nó không tu là nào. Bởi vì nó bỏ ý chí mà.
Thầy như trường hợp chị Cathy á, thầy kêu chỉ nên về Hồng Kông. Thì con nghĩ là chị cái
không phải đến nên về Hồng Kông, kêu nó phải phục vụ má nó. Thì ngày nay nó biết chữ, nó biết luật, thì cuộc sống của thế gian cũng nhờ má nó. Má nó không biết chữ, hoàn cảnh không tốt, không có hạnh, mà có thể xây dựng cho gia đình tụi nó ngày nay đi lên được, nó năng được. Mà ngước lại phê bình mẹ, nó mẹ bất hợp pháp. Cái đó là cái thiếu thông cảm. Vì trình độ của mẹ có bao nhiêu đó thôi. Trình độ của mẹ biết chỉ có tiền nuôi con, hết phận sự rồi chết thôi, chỉ có biết bao nhiêu đó. Nhưng mà làm sao có tiền? Thì thấy tiền là phải giữ nhé. Mà giữ là phải phạm nhé. Thế không? Chữ nghĩa đâu mà khai, biết đâu mà khai. Thì mua cái bánh 5 đồng bán 10 đồng lên 5 đồng đó thì chia cho người nghèo đó. Má nó đâu có ăn, đâu có xài tiền. Thấy đi Hồng Kông có tiếng gì chứ. Gánh Hoàng Lương, tổ đến Hoàng Lương cũng đi. Vô ăn ít bạc. Ăn 50 bạc. Ăn khổ, ăn chay mà, có gì đâu. Mà toàn là đi bộ không. Còn khiêm, còn giác, còn chất cái này cái nọ. Nên đâu có phải sung sướng như người ta. Vô kéo ghế tủ lâu bận đồ cũ á. Nghe không? Thì thành ra má nó không học, mà má nó đã có cái hành hy sinh. rồi nuôi bà ngoại, rồi nuôi các em, rồi mẹ khi cho nó, mà nó một người đàn bà này chút nát không có cái mảnh bằng nào hết đâu mà nó có thể kiếm tiền. Nó không phải kiếm nhiều, kiếm vừa đủ sống thôi, nó cũng là tài rồi. Ông trời giúp nó rồi. Thì bây giờ nó khôn lớn, nó phải cút ra đây với má nha. Nó biết thương má cho nó thôi. Nó nghịch với má nó, má nó. Bởi vì nó học cái lớp là đàng hoàng. Còn má nó là học từ cái lớp không có đàng hoàng quen rồi. Thì nó không chơi được cái chuyện không đàng hoàng. Nhưng mà cái đàng hoàng này do cái không đàng hoàng mà ra. Thì con phải học tác với má, thương với má. Rồi má sẽ học cái đàng hoàng của con. Má bỏ tiền cho con đi học, bởi vì má học lại mà con chưa cho má học mà con chê má rồi làm sao má biết. Giúp mà. Giúp đâu có biết gì đâu. Nè.
Thành ra coi như là chỉ mà, thành ra cái ý định chỉ vô thiền viện không được là tại vì là phải về còn cho gia đình, mình phải lo cho gia đình trước xong đàng hoàng.
Cái chuyện này chuyện của nó, nó phải có hiếu với má nó. À. Má nó cho phép thì nó ở đâu nó không được. Mà đừng có nghịch lầm mẹ, bây giờ mẹ quá khổ rồi, ha. Mà mình làm vậy thì mấy em nó coi mẹ ra gì, ha. Hợp tác với má, để mình điều khiển em, ha. Làm cái gương lành mới tu được, nó chịu, nghe nó thông cảm.